Đêm xuống, Thành Vũ gửi tin có một người trong bến nhớ Vĩnh Khang từng sửa cân hàng ở kho số 13. Tĩnh Nhi và Minh Châu tới đó, kho đã khóa nhưng phía sau có lối dẫn ra cầu tàu. Họ tìm thấy Vĩnh Khang trong cabin một chiếc xà lan chưa rời bến. Anh không bị trói, nhưng hộ chiếu và điện thoại bị giữ. Hai nhân viên liên danh bảo anh chờ xe đưa sang thành phố khác nhận việc, đồng thời cảnh cáo nếu quay lại sẽ bị quy trách nhiệm làm hỏng cảm biến. Vĩnh Khang không đi theo Tĩnh Nhi ngay. Anh sợ mình vừa bước ra sẽ bị bắt vì lấy tài sản công ty. Tĩnh Nhi hỏi thiết bị ở đâu, anh chỉ vào một hộp dụng cụ rỉ sét dưới gầm ghế. Bên trong là bộ ghi dung cầm tay đã tháo nhãn. Đây không phải thiết bị của hệ thống cầu, Vĩnh Khang mua bằng tiền riêng để đối chiếu khi tín hiệu chính chập chờn. Nó đã ghi lại chuỗi dung trong 13 phút cuối trước khi mất kết nối. Tĩnh Nghi không bật máy tại chỗ. Cô yêu cầu Minh Châu quay tình trạng niêm phong, số máy và lời xác nhận sở hữu của Vĩnh Khang. Sau đó, họ sao dữ liệu thành 3 bản bằng máy tính ngoại tuyến của người trông bến. Chuỗi dung cho thấy một đợt dao động bất thường tăng dần trước khi cầu gãy. Nó chưa tự nói nguyên nhân, nhưng chứng minh cảnh báo đã tồn tại và thời gian mất tín hiệu không phải lỗi ngẫu nhiên sau tai nạn. Vĩnh Khang kể đã báo cảnh báo lên hệ thống. Vài phút sau, tài khoản anh bị khóa. Khải Phong gọi yêu cầu giao thiết bị cầm tay, nói dữ liệu không được hiệu chuẩn nên vô giá trị. Vĩnh Khang giấu nó rồi xin nghỉ. Khi cầu sập, hai người của liên danh tới nhà, ép anh rời thành phố để tránh bị quy tội. Tĩnh Nghi hỏi ai biết về lệnh mở cầu. Vĩnh Khang chỉ biết trong đêm thử tải có nhiều cuộc gọi từ cấp hội đồng, anh không nghe nội dung. Tĩnh Nghi dừng câu hỏi ở đó. Bản hiệu chuẩn và thiết bị đã đủ cho bước tiếp theo. Cô không kéo nhân chứng qua một kết luận họ chưa trực tiếp biết.